Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn.
Giới giải trí nói nhỏ không phải là nhỏ, mà nói lớn cũng không hẳn là lớn. Lúc này những cô gái trong phòng chờ đợi được phỏng vấn đều có chút tiếng tăm trong ngành nghề của mình. Chí ít cũng đóng qua vài ba cái quảng cáo, diễn qua vài cái vai phụ. Giữa mọi người nhìn nhau đều rất quen mắt, duy nhất Diệp Tiểu Manh đó là hoàn toàn là một khuôn mặt lạ lẫm. Cộng thêm Diệp Tiểu Manh trông cũng rất đặc sắc, trong giới giải trí đầy rẫy những khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, một khuôn mặt búp bê tự nhiên rất dễ để lại ấn tượng với người khác. Nhưng ở đây nhiều người như vậy lại chưa từng có ai từng thấy qua mặt cô. Đây chỉ có thể nói rõ một chuyện, Diệp Tiểu Manh hoàn toàn là một người mới, lính mới và gà mờ. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, gà mờ đều không hề có ưu thế. Tâm trạng vốn có chút căng thẳng, thấp thỏm của cô gái xinh đẹp nghe thấy những lời này của Vu Tuyết Phi đều đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Tiểu Manh, bụng miệng lại cười ổ lên. Ha ha, đúng là... Hà Tuệ cẩn thận đưa ngón tay lên trên miệng, đưa mắt ra hiệu với mọi người. Chúng ta thấy chưa? Từng thấy qua chưa? Không phải là dạng vừa đâu. Liền muốn cướp vị trí của cô ấy. Có lẽ là có lai lịch đặc biệt hùng hậu đó. Vu Tuyết Phi xem thường liếc mắt qua Diệp Tiểu Manh đang cúi đầu loay hoay ở ngón tay. Thật nực cười. Nhìn nguyên người, toàn hàng là vỉa hè. Lai lịch có thể hùng hậu đến đâu? Quần áo giày dép cộng lại cũng chưa đến 1.000 vạn. Đừng nói với tôi bây giờ, mấy cô trắng trẻo xinh đẹp giàu có đều như vậy nha. Nói xong, xung quanh đều vang lên tiếng cười khúc khích. Giới giải trí đối với việc chi tiêu ăn mặc đều cực kỳ coi trọng. Nữ nghệ sĩ nào không trang điểm lộng lẫy cho mình, toàn thân hàng hiệu, đặc biệt hôm nay còn là một ngày phỏng vấn, so với bọn họ, Diệp Tiểu Manh thực sự lôi thôi lếch thếch. Chiếc váy là nhãn hiệu nhỏ không biết tên, chất vải thì bình thường. Toàn nhờ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu và căng tràn sức sống đỡ lấy. Đôi giày cũng là bản lỗi, không biết moi ra từ đâu. Bây giờ sớm đã không thịnh hành nữa rồi. Toàn thân trên dưới không mang bất kỳ một trang sức đắt tiền nào. Ăn diện giống như mặc cái áo cổ cồn trắng bình thường, đi công ty phỏng vấn. Như vậy đến phỏng vấn chẳng khác gì đi chết. Mọi người lần lượt lộ ra ánh mắt khinh thường, vốn đều rất kiêu ngạo, có thể được chọn vào trong phỏng vấn. Nhưng lúc này nhìn thấy giữa đối thủ lại có một sự tồn tại khó chịu như vậy, không kiềm được cũng có chút không vui. Vu Tuyết Phi kiêu ngạo tự mãn, đến phỏng vấn để làm một thành viên trong nhóm nhạc nữ, liền cảm thấy bản thân như ở trên cao mà tự hạ mình xuống. Đều do phụ trách của Tinh Huy quá lôi thôi rồi. Nói gì mà nhất định tìm được thí sinh thích hợp nhất. Nàng thơ trong lòng nói làm nhảm. Nếu không cô sớm nhờ mẹ cô gọi một cuộc điện thoại, đem danh sách này làm xong xuôi rồi. Không dễ gì mới thuyết phục bản thân. Đến bước nối tiếp này, dù sao vị trí này cũng là vật trong tầm tay của mình. Nhưng không ngờ đến nơi này, nhìn thấy cái loại hàng không lên được sân khấu như Diệp Tiểu Manh cũng đang cạnh tranh với mình với bực chứ. Đây không thể nhịn nữa rồi, dựa vào cái gì chứ? Vu Tuyết Phi cười lạnh trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, đi đến trước mặt Diệp Tiểu Manh, không hề có chút khách sáo, trực tiếp đưa tay giật lấy sơ yếu lý lịch của Diệp Tiểu Manh, lạnh lùng hừ một tiếng. Cô là làm gì vậy? Sao lúc trước chưa từng thấy qua cô? Diệp Tiểu Manh đang cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bất thình lình bị Vu Tuyết Phi giật lấy sơ yếu lý lịch trong tay, lập tức không nhìn được cau mày, người này sao bất lịch sự như thế? Nhưng chung quy mình đến để phỏng vấn, không xảy ra xung đột với người khác là tốt nhất. Vì vậy bĩu môi đáp, tôi mới tốt nghiệp, chưa có tác phẩm nào. Tốt nghiệp học viện điện ảnh. Học viện điện ảnh nào vậy? Vu Tuyết Phi đưa hai ngón tay ra, ghét bỏ cầm lấy lý lịch không quá vài trang của Diệp Tiểu Manh, lật đi lật lại, cười phụt thành tiếng. Chuyên ngành thiết kế, có lầm không vậy? Cô ngay cả học viên của học viện điện ảnh cũng không phải. Sự khinh thường trong ngữ khí của cô ta rất dễ nhận ra. Diệp Tiểu Manh đưa tay lấy lại sơ yếu lý lịch của mình. Không phải học viện điện ảnh thì không thể đến phỏng vấn hay sao? Vu Tuyết Phi nhếch mày. Không có nói là không được đến. Chỉ là nếu như là tôi cũng thật sự thấy xấu hổ. Cô có tư cách gì tưởng bản thân giống như người khác, có mắt, có mũi, có miệng thì có thể mơ đẹp được ra mắt à? Ngay cả huấn luyện chuyên nghiệp cũng chưa từng học qua, liền mặt dày đứng cùng với những người xuất thân chính quy, thật sự tưởng bản thân có khuôn mặt lạ với đẹp, cũng không chịu lấy gương ra soi mình, đúng là nực cười. Vài cô gái xung quanh đều bụng miệng lại cười khúc khích, có người tuy không cười nhưng trong ánh mắt có vẻ khinh thường và xem kịch hay, lại không có một chút giấu giếm. Vài người nhanh miệng đã nhịn không được phụ họa theo. Có lẽ là Tinh Huy muốn làm giống kiểu mọi người bình đẳng, mới tìm một vị như vậy, chắc để bình dân hơn. Đây cũng quá là bình dân rồi, toàn thân trên dưới một chút khí chất nổi tiếng cũng không có, sợ là chỉ từng xem tivi, chưa lên qua thôi. Ha ha, vốn tôi rất căng thẳng, cảm thấy sức mạnh cạnh tranh của mọi người đều rất mạnh, bây giờ đột nhiên nhẹ nhõm đi nhiều. Không đủ so với những người giỏi, nhưng cũng còn hơn được khối người đó, không phải sao? Ngay cả loại giống như đang chơi đùa này cũng đến đây, tôi có gì mà không dám chứ? Vu Tuyết Phi hai tay khoanh lại xem kịch hay, nhìn thấy sắc mặt vừa xấu hổ vừa sợ sệt của Diệp Tiểu Manh dưới những lời thì thầm to nhỏ của mọi người, khinh thường mép môi cong lên. Vốn phỏng vấn đang yên đang lành, đang sống sờ sờ bị người nào đó kéo cấp bậc xuống, sớm biết vậy tôi đã hoàn toàn không muốn đến. Diệp Tiểu Manh cắn môi, muốn lên tiếng phản kích, lại nghĩ bản thân thực sự không phải xuất thân chính quy, tướng mạo cũng không xem là xuất chúng. Cho dù cãi thắng thì sao, một lúc sau không trúng tuyển thì càng khó coi. Chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi uất ức ở trong lòng. Cô càng gấp rút xem thời gian. Bất kỳ cơ hội nào cũng không có muốn bỏ lỡ. Cô muốn đổi tiếng, muốn kiếm tiền, muốn mang mẹ rời khỏi căn nhà phức tạp kia. Vì vậy, có một số chuyện không nhịn không được. May thay, sự chú ý của mọi người đều đổ vào người Vu Tuyết Phi. Vu Tuyết Phi là con gái của diễn viên nổi tiếng, biết không ít tin đồn trong giới giải trí, quen biết không ít người nổi tiếng. Đương nhiên, được những cô gái này tâng bốc đối đãi như siêu sao, thời gian chờ đợi rất buồn tẻ. Cô lấy điện thoại ra, cho mọi người xem hình chụp chung của cô và những ngôi sao khác. Lập tức một tràng vô cùng hâm mộ và tán phục vang lên. Tuyết Phi, bạn bè cô xa hoa quá, thực sự là nửa cái thế giới giải trí luôn. Ồ đúng rồi, Lý Đức Hoa, cô lại có thể chụp chung cùng với anh ấy. Anh ấy là thần tượng của mình đấy. Mình rất thích anh ấy đó. Trời ơi, anh ấy còn ôm eo cô kìa. Không được rồi, tôi ghen tị chết mất. Dây chuyền trên người cô đẹp thật đó, chắc là đắt lắm. Ôi, cô lại có thể đi qua thảm đỏ liên hoan phim Lam Hải, có một người mẹ ngôi sao, thật sướng quá đi. Vu Tuyết Phi dương dương đắc ý, nhận lấy hết những lời khen ngợi và ngưỡng mộ, thỉnh thoảng liếc qua Diệp Tiểu Manh trầm mặc bên một góc, trong lòng nổi từng cơn bực dọc. Đúng là người nào cũng có thể cạnh tranh với mình rồi. May mà danh sách lần này chẳng qua là vật trong tầm tay của mình. Tôi hôm qua mẹ còn nhờ vả mọi nơi, nói lời chào với chủ quản nhân sự phụ trách tuyển người, đoán chừng thế nào cũng sẽ cho mình một chút thể diện. Đang trong lúc mọi người đều đợi có chút gấp gáp, trong phòng kiểm tra đánh giá mở cửa ra, một trợ lý mặt mũi thanh tú đi ra, đọc tên của thí sinh số 1, mang một người đẹp thân hình thon thả. Vừa nhìn đã biết, luyện qua vũ đạo vào trong, phỏng vấn bắt đầu rồi. Bị gọi vào là một cô người mẫu trên tao bao. Từng nhận qua rất nhiều công việc mẫu ảnh, trong giới cũng là một khuôn mặt quen thuộc. Cô ấy đứng thẳng lưng, chân trước vừa bước vào trong, Vu Tuyết Phi ở đằng sau khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng. Người mẫu tao bao? Có thể được trúng tuyển mới lạ đó, còn không bằng tay mơ nữa. Thật vậy, làm người mẫu tao bao? Muốn vào giới giải trí, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nhưng lai lịch này bất luận là thế nào cũng không tính là ưu thế. Các cô gái xung quanh từng người đều căng thẳng hẳn lên. Duy nhất Vu Tuyết Phi, bộ dạng không hề có chút quan tâm. Dường như nắm chắc 9 phần 10, những người khác đều là làm nền cho cô. Diệp Tiểu Manh có chút tò mò, nhìn qua cánh cửa phòng lớn kiểm tra đánh giá. Nói chung cô bị gọi vào trong xinh đẹp, thân hình khí chất, mọi thứ đều rất tốt, cũng không tính là vô vọng. Vu Tuyết Phi thực sự có chút xem thường người khác rồi. Vậy mà vào trong chưa được bao lâu, Cô gái mẫu ảnh ủ rũ bước ra, vẫy tay với mọi người đang vây lấy. Tôi đoán chừng không có hy vọng rồi, cũng chưa để tôi mở miệng hát vài ba câu, liền cho tôi ra ngoài rồi. Mấy cô cố gắng đi. Ngay cả mở miệng cũng chưa được mở ư. Lúc này, mọi người quanh cửa phòng kiểm tra đánh giá đều rất lo lắng bất an. Cô gái mẫu ảnh tuy không tính là nổi tiếng, nhưng điều kiện cũng xem là ổn. Mà giám đốc sáng tạo nhân sự Tinh Huy lại có thể ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Như vậy, yêu cầu đối với ngoại hình cao đến mức nào chứ? Vũ Thuyết Phi vẻ mặt như, tôi đã sớm đoán ra rồi. Cô gái mẫu ảnh còn chưa đi khỏi ra phòng chờ, cô ta liền dương dương đắc ý bồi vào một câu. Tôi nói thứ gì là thứ đó đến ngay, tiêu chuẩn của Tinh Huy rất cao, không phải ai cũng vào được đâu. Cô gái mẫu ảnh bước chân chao đảo, sắc mặt trắng bệch chạy ra khỏi phòng chờ. Sau đó, người đẹp trợ lý bước vào, lại gọi thí sinh số 2. Cô gái xinh xắn là số 2, sau đấy lại đến người số 3 được gọi vào trong. Có người vài phút liền ra rồi, có người sẽ ở trong hát chay được một hai câu, chưa kịp đợi hát xong liền bị đuổi ra ngoài, thậm chí có người lúc ra ngoài còn lau nước mắt. Anh ta nói mình khí chất không được, không đủ đặc biệt. Nói tôi hát như vịt kêu, quá sỉ nhục người ta rồi. Hù hù, vừa mở miệng, kết quả anh ta nói tôi đi hát cũng phí thời gian. Nghe ra được giám đốc tạo nhân sự của Tinh Huy này là một người độc mồm độc miệng. Diệp Tiểu Manh càng nhìn cảnh ngộ của những cô gái này, chân tay càng lạnh ngắt. Những điều kiện này tốt hơn mình không phải một tẹo đâu. Lúc này đều bị loại bỏ thảm hại. Bản thân... Mẹ ơi, giám đốc sáng tạo nhân sự sẽ không động thủ đánh người đó chứ. Những cô gái từng người một bị loại ra bên ngoài. Lúc đến lượt Vu Tiết Phi, cô ta đặc biệt mong đợi ngước đầu lên. Trên mặt tràn đầy vẻ như đã tính được mọi việc, hoàn toàn không giống với bộ dạng nơm nớp lo sợ của mọi người khi đi vào trong. Đi lướt nhanh vào phòng kiểm tra đánh giá. Tinh Huy thành lập nhóm nhạc nữ lần này, chuẩn bị đi tuyến đường quốc tế hóa, vì quốc hội hình tượng nhóm nhạc này vốn rất ít, vì vậy không gian phát triển, đối thủ cạnh tranh ít, tương lai không thể lường trước được. Đã có 3 thí sinh được chọn rồi, trong đây có một ca sĩ cũng khá là nổi tiếng. Qua chương trình tuyển chọn, diễn vai phụ trong vài bộ phim đầu tư lớn và cả người mẫu có tiếng trên quốc tế, đội hình đã vô cùng lớn mạnh, vị trí duy nhất này cạnh tranh càng quyết liệt hơn. Như vậy mới khiến giám đốc sáng tạo nhân sự của Tinh Huy, Lương Bách, đích thân ra đây lựa chọn. Lương Bách là một người đàn ông trung niên, cỡ 30 tuổi, mặc một bộ com lê không hề cầu thả, đầu tóc cũng chải chuốt vô cùng chỉnh tề, một bộ dạng như tinh anh của xã hội vậy. Khuôn mặt cũng tính là đoan trang, nhưng đôi môi vô cùng mỏng, cái miệng dường như rất lợi hại. Vũ Tuyết Phi vừa vào đây, đôi mắt sắc bén của ông ta như chụp lại, quan sát một lượt từ trên xuống dưới Vu Tuyết Phi. Tư liệu trong tay nói với ông ta rất rõ ràng, mẹ của Vu Tuyết Phi là một ngôi sao điện ảnh nổi danh một thời. Trước mặt đây là một minh tinh thế hệ thứ hai. Thân hình Vu Tuyết Phi cao gầy, khí chất cũng rất xuất chúng. Dung mạo tuy không thuộc dạng nhất nhì trong giới giải trí, nhưng cũng là một mỹ nhân không hơn không kém, huống hồ còn là người mẹ siêu sao chống lưng. Lương Bác có hỏi Vu Tuyết Phi vài câu cơ bản, gật đầu. Có thể hát chay một đoạn, xem khả năng ca hát của cô thế nào. Lúc trước có không ít cô gái, không phải vì có khuôn mặt đẹp, nhưng ca hát lại dở tệ. Đẹp thì đẹp đó, nhưng khí chất một lời không thể nói hết. Nếu không thì khả năng ca hát hơn người khuôn mặt thực sự rất xin lỗi. Như vậy xem ra, Vu Tuyết Phi cũng xem là xuất sắc. Chỉ là vẫn chưa có cảm giác khiến người khác lóa mắt, xem qua là nhớ. Vu Tuyết Phi từ nhỏ đã có giáo viên thanh nhạc chuyên môn, vì vậy rất có tự tin, thoải mái phóng khoáng đứng lên, nụ cười trên mặt, hát chay một bản tình ca có âm vực rất cao. Từng câu từng chữ, nhả chữ rất rõ ràng, giai điệu chuẩn xác, không bới móc được một chút khuyết điểm nào. Lương Bách nghe mãi, cho đến khi Vu Tuyết Phi dừng lại, giờ mới rất hài lòng gật đầu. Tốt, không tệ, cô đợi ở bên ngoài một lát. Một lúc sau sẽ công bố kết quả trúng tuyển. Vài cô hát lúc trước đều hát đến một nửa thì bị đuổi ra ngoài. Có người căn bản ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Vậy mà Lương Bách lại để Vu Tuyết Phi ra ngoài đợi tin. 9 phần 10 là có cơ hội rồi. Lương Bách là một người đối với nghệ sĩ có yêu cầu rất cao. bình thường nghiêm túc, rất độc mồm độc miệng. Lần này không chỉ khen một câu không tệ, còn có một chữ tốt. Vũ Tuyết Phi trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tràn đầy hy vọng, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút, không ngoài dự đoán của cô. Cô đây là được trúng tuyển rồi. Lúc trước khi đến đây, mẹ đã nói với cô ta, lương bác rất ít khen nghệ sĩ, chỉ cần có thể khiến ông ta hài lòng là thành công rồi. Cô ta sớm đã biết vị trí này là của cô, không phải cô thì không còn ai khác. Miễn cưỡng áp chế sự kích động trong lòng, trên mặt Vu Tuyết Phi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu thẳng lưng đi ra ngoài cửa. Lập tức đám cô con gái bên ngoài đợi đều phần phật vây lấy. Cô lại có thể hát đến hết cả một bài hát, giám đốc sáng tạo Lương Bách này nhất định là hài lòng với cô, có phải không? Ôi, tôi cảm thấy thôi tôi không cần vào trong nữa, cảm giác không có hy vọng gì nữa, vị trí này nhất định là của cô rồi. Cũng không phải nói như vậy. Vu Tuyết Phi trên mặt nghiêm tốn, trên mặt vẻ đắc ý lại không thể che giấu. Các cô dù sao cũng vào trong xem sự đời đi. Giám đốc sáng tạo Lương nhìn người rất chuẩn, nâng đỡ không ít ngôi sao nổi tiếng, quan trọng là đã từng cố gắng tham gia qua thôi. Cô ta nói như vậy liền đem vị trí cuối cùng của nhóm nhạc nữ xem là vật trong tầm tay của mình rồi. Các cô xung quanh ngưỡng mộ có, đố kỵ có những người vốn mang chút hy vọng, lúc này lại ủ rũ, buồn bã không nói gì nữa. Diệp Tiểu Manh chớp chớp mắt, nhìn bộ dạng này, vị trí này, ngoài Vu Tuyết Phi không còn ai khác. Nhưng bản thân đã đến rồi, vẫn là đợi xem sao. Dù sao, cũng phải vào được vòng phỏng vấn mới không tính là đến suông chứ. Trong phòng kiểm tra, Lương Bách không gấp gáp để trợ lý ra ngoài gọi thí sinh, mà lấy ra một điếu thuốc đốt lên, trên mặt lộ ra một chút bất lực. Còn mấy người nữa vậy? Người đẹp trợ lý lật tài liệu. Còn 4 người. Nhưng sơ yếu lý lịch đều bình thường. Giám đốc, tôi cảm thấy Vu Tuyết Phi cũng khá tốt đó, có lai lịch, dáng dấp thì cũng rất xuất chúng. Cho dù ở cùng 3 thành viên khác trong nhóm cũng sẽ không có thua đâu. Nếu không, tôi trực tiếp ra ngoài tuyên bố không cần tuyển nữa. Mỗi lần theo giám đốc sáng tạo Lương tuyển người mới đều là một kiểu giày vò. Rõ ràng điều kiện đã 10 phân vẹn 10, nhưng cứ không đả động đến anh ta. Mà giám đốc sáng tạo Lương lại có bản lĩnh, có thể mang một nhân tài bình thường, không có gì đặc biệt, đào tạo thành một người nổi tiếng đình đám. Lông mày của Lương Bách đều nhíu lại vào nhau, điều kiện của Vu Tuyết Phi không tệ, đích thực cùng 3 người đã được định sẵn kia, không phân cao thấp, nhưng lại quá giống nhau rồi. Đều cao ráo xinh đẹp, khuôn mặt đều phẫu thuật thẩm mỹ, khuyết điểm không bới móc được, nhưng bỏ đi gia cảnh lại khiến người khác ngưỡng mộ, cũng không có gì là đặc biệt. Trong 3 người đã định sẵn, có người theo phong cách lạnh lùng, có người theo phong cách thân thiện với công chúng, có người theo phong cách nữ thần tươi mới. Nếu bao gồm Vu Tuyết Phi thì chỉ có thể dựa vào hình tượng trắng trẻo giàu có và xinh đẹp rồi. Khó tránh có chút nhạt nhẽo, nhóm nhạc mà, là phải làm đến cái thể loại nào cũng có, mới dễ nổi tiếng. Cứ xem nữa đi. Nghĩ đến đây, Lương Bách thở dài, thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng Vu Tuyết Phi rồi. Tiếp đến lại có 2 cô gái vào phỏng vấn, vốn không phù hợp với mong đợi của Lương Bách, cộng thêm trong lòng nôn nóng. Bệnh độc mồm độc miệng của Lương Bách lại phát tác rồi. Hát cũng không hay bằng mấy người, một đồng hát 3 đoạn ở dưới chân cầu nữa. Cô gái, nếu như cô bôi đi lớp trang điểm trên mặt, mẹ ruột của cô còn nhận ra cô không? Chúng ta là tuyển nghệ sĩ, không phải là đang thử thách kỹ thuật của da mặt cô đâu. Ok, không cần nói nữa. Quay về đi, cút ra ngoài. Nghe trong phòng kiểm tra đánh giá, truyền lại tiếng quát thét và đập bàn của Lương Bách. Mọi người đều hai mắt nhìn nhau, ai ai cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Duy nhất có Vu Tuyết Phi, hai chân luôn nhảy cẫng lên, ngồi vững chắc trên vị trí, mặt mày mang nụ cười không đếm xỉa đến ai, càng vui hơn. Cô ta đã biết, cô ta sẽ không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Mấy cô nhan sắc bình thường này, sao có thể so bì với cô ta chứ? Đang đắc ý, người đẹp trợ lý bước ra cửa, gọi ứng viên tiếp theo. Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh đang cảm khái Lương Bách. Thực sự, so với bác gái khua môi múa mép dưới lầu, miệng lưỡi còn độc địa hơn. Nghe thấy cái tên của mình, lập tức có chút giật mình. 2-3 bước đi lên trên, đưa tay vỗ vỗ trái tim nhỏ bé đang đập điên cuồng của mình, biểu cảm trên mặt như chết trôi, đi theo trợ lý, bước vào trong. Vu Tuyết Phi nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, nhịn không được, cười phụt một tiếng. Ha ha, nếu là tôi, nhất định bỏ chạy đi. Người này không tự lượng sức mình. Thật là thuốc gì cũng không chữa được rồi. Lại thật sự đi vào trong. Không biết một lúc sau, tiếng hét của giám đốc Lương sẽ làm nóc nhà sụp xuống mất chứ. Trước lời nói châm chọc của Vu Tuyết Phi, Diệp Tiểu Manh bước vào trong phòng kiểm tra đánh giá. Trong lòng thực sự không ôm hy vọng gì rồi, nhưng quy trình nên có vẫn phải có, ít nhất đã qua hỏi vài câu hỏi. Trước kia có kinh nghiệm diễn xuất chưa? Diệp Tiểu Manh ngồi ngay ngắn trước mặt Lương Bách, rất thành thật trả lời. Chưa từng đóng qua quảng cáo, diễn qua bộ phim nào. Diễn xuất ở hội báo trong trường có được tính hay không? Lương Bách cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta mới không nói nên lời, ngẩng đầu lên. Nhìn gần gương mặt tròn trịa của Diệp Tiểu Manh, đôi mắt to. Cả người giống như búp bê phiên bản lớn, nhịn không được ngớ người một lúc. Tướng mạo này như em gái nhà bên vậy. Trong giới giải trí, đúng là rất ít. Diệp Tiểu Manh thấy ông ta dán mắt vào mình, đưa tay sờ vào khuôn mặt của mình, có chút ngượng ngùng mỉm cười. Cái đó, giám đốc à, trông tôi không đẹp bằng mấy cô gái trước đó. Nhưng ông cũng đừng dán mắt vào tôi như thế, khiến cảm thấy kỳ lạ. Xin lỗi, dù sao, trời sinh đã khó coi. Không cố ý làm ông ngứa mắt đâu. Thú vị. Lương Bách tỉ mỉ quan sát hai bên của Diệp Tiểu Manh. Một khuôn mặt thân thiện đáng yêu, nói chuyện cũng dễ thương. Dung mạo tự nhiên, hình tượng này hoàn toàn không giống với ba người khác trong nhóm. Bây giờ nữ nghệ sĩ như vậy trên thị trường cũng không có. Tính cách lạc quan không giả tạo này, nếu đưa vào truyền hình thực tế, cũng có thể thu hút một đống người hâm mộ. Có biết hát không? Hát một bài cho tôi nghe. Lương Bách ngửa đầu ra sau, cảm thấy cho Diệp Tiểu Manh một cơ hội cũng không sao cả. Diệp Tiểu Manh đứng dậy, làm ấm giọng, trong lòng cầu xin trời Phật, đi theo giáo viên thanh nhạc học ở cơ sở. Trong lòng nghĩ, dù sao cũng hết hy vọng rồi, dứt khoát hát bài mình thích như vậy, mặc kệ bản thân có kiểm soát được hay không, hôm nay cứ chơi hết mình là được. Và cô bắt đầu hát. Giọng hát của Diệp Tiểu Manh trong trẻo dày dặn, khi hát, vô thức nhắm mắt lại, đôi lông mi dài hơi rung rung. Bài hát có tên Một Người Như Bạn. Độ khó rất là cao, giai điệu cao không nói, ở giữa còn có vô số luyến láy, rất nhiều ca sĩ thực lực hùng hậu cũng không có dám hát. Nhưng bây giờ Diệp Tiểu Manh còn trẻ tuổi nhưng dám nghĩ dám làm, vậy mà nói hát liền hát ngay. Tuy khả năng ca hát cũng không phải là trình độ KTV, nhưng âm nhạc lại dễ nghe và trong trẻo. Đặc biệt là dáng vẻ lúc cô hát, chuyên tâm và nghiên cứu như thế, cộng thêm trông đáng yêu ngây thơ, giống như... Lương Bách nhếch mày. Rất khó tin được, có ngày mình sẽ đem từ hình tượng này, dùng trên một nữ nghệ sĩ, giống như thiên sứ thuần khiết và tươi đẹp vậy. Ông ta có dự cảm, thần tượng hình tượng kiểu này như Diệp Tiểu Manh luôn thiếu thốn trong thị trường. Chỉ cần nâng đỡ, nhất định sẽ có tiền đồ vô hạn. Cô gái này tuy hát một đoạn, nhưng thân là thần tượng, cũng không cần phải quá thực lực gì, và lại hậu kỳ cũng có thể đào tạo. Diệp Tiểu Manh nhập tâm hát bài hát của mình, mãi đến khi cổ họng có chút căng thẳng, giờ mới dừng lại, mở mắt ra nhìn thấy Lương Bách, ánh mắt phức tạp nhìn mình, không kiềm được, cười lo sợ. Cảm ơn ông đã không gián đoạn tôi biết, tôi hát thực sự không có hay. Không cần ông phải nói, tôi tự đi, tự cút đi ngay. Tiếng thét của Lương Bách lúc trước dường như văng vẳng bên tai của Diệp Tiểu Manh. Cô đoán chừng bản thân hát thực sự khó nghe quá rồi, làm cho Lương Bách sốc luôn rồi. Vì vậy không đợi Lương Bách thét lên, quay người, mở cửa phòng và đi ra ngoài. Âm thanh Diệp Tiểu Manh vang dội, các cô gái bên ngoài phòng chờ nghe thấy khả năng ca hát của cô bình thường. Đều cười đến cong cả lưng, lúc trước còn cảm thấy bản thân mất mặt lắm rồi. Lúc này xem ra đã tìm được người chịu thay, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Vũ Tuyết Phi càng sắp cười ra nước mắt luôn rồi. Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đi ra bên ngoài, đưa ngón tay cái với Diệp Tiểu Manh chế giễu. Cô như vậy, sao không chuẩn bị đi làm một diễn viên hài đi? Xem cái năng lực không biết xấu hổ này của cô, đúng là độc nhất vô nhị đó. Diệp Tiểu Manh thẳng lưng, nhìn mọi người hoặc là chế giễu, hoặc là ánh mắt xem chuyện náo nhiệt, im lặng không nói gì, đứng yên một bên đợi kết quả. Kiểu kinh nghiệm đã bị đả kích và cự tuyệt này, lúc trước cô đã tích lũy nhiều rồi. Có gì đâu chứ, nếu đã đến rồi, dù sao cũng phải có đầu có đuôi chứ. Quá lắm là bị loại, dù sao cái người được chọn trúng, mọi người đều bị loại, chẳng có gì cả. Diệp Tiểu Manh sau đó lại có một cô gái đi vào, sau đó đợi cỡ vài phút, chị trợ lý mỉm cười bước ra, cười tít mắt nói với mọi người. Trước tiên cảm ơn mọi người đến tham gia buổi tuyển chọn hôm nay, kết quả bây giờ đã có rồi. Mọi người tụ tập nhìn sang Vu Tuyết Phi, không nghi ngờ gì nữa. Vừa nãy thời gian Vu Tuyết Phi vào trong là lâu nhất, lời đánh giá có được cũng là tốt nhất. Nếu như không ngoài dự đoán, vị trí này là của Vu Tuyết Phi, không chạy đi đâu được. Cô ta sớm đã biết những người này chỉ là làm nền cho cô ta mà thôi. Chẳng qua tuy trong lòng xem thường bọn họ, nhưng vẫn khá muốn thưởng thức một chút thời khắc công bố kết quả, biểu cảm thất vọng kia trên mặt bọn họ ra sao. Như vậy, thắng lợi của bản thân mới càng thêm thú vị. Trợ lý nhìn Vu Tuyết Phi một cái, cười với cô ta, tiếp đó chậm rãi nói. Giám đốc sáng tạo Lương đã lựa chọn cẩn thận, cũng do dự rất lâu, quyết định thành viên cuối cùng của nhóm nhạc nữ, xác định là Diệp Tiểu Manh. Lời đã nói, nụ cười trên mặt Vu Tuyết Phi còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền cứng đờ trên mặt, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn trợ lý. Cô nói cái gì? Là lời nói nhầm rồi phải không? Đúng, nhất định là nói nhầm rồi. Người trúng tuyển này nhất định là mình, là của mình. Tại sao có thể là Diệp Tiểu Manh chứ? Con nha đầu kia, cái gì cũng không biết, lai lịch thì trống rỗng, trông như thịt viên tứ hỷ. Không thể nào. Các cô gái xung quanh cũng trố mắt đứng hình, nhỏ tiếng bàn luận. Sao lại có thể? Diệp Tiểu Manh ư? Có phải khuôn mặt xa lạ, cái gì cũng chưa làm qua đó hay không? Vô lý, đánh giá của Vu Thuyết Phi rất tốt. Tôi còn nghe Lương Bách khen cô ta. Nhất định là chúng ta nghe lầm rồi, nhất định là như vậy. Tôi không hiểu, lý lịch của tôi còn đẹp hơn cô ấy nhiều. Mọi người lần lượt nghị luận, đều kinh ngạc đến chết. Diệp Tiểu Manh lại càng mù mịt hơn, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người mình, có chút không dám tin đứng dậy, đưa tay chỉ vào bản thân. Là tôi ư? Trợ lý gật đầu, nụ cười trên mặt rất thân thiết. Chính là cô, Diệp Tiểu Manh. Chúc mừng cô. Cô sẽ là thành viên thứ tư của nhóm. Sáng ngày mai đến điểm danh, trước khi ra mắt, phải dựa theo đặc điểm của từng người. Các cô sẽ tiến hành đặc huấn. Đây là không thể nào. Chưa đợi trợ lý nói xong, Vu Tuyết Phi một bên liền gấp gáp rồi. Quay đầu phẫn nộ mở miệng. Sao có thể là cô ấy? Điều kiện gì cô ấy cũng không có. Lại có thể trúng tuyển. Các người có phải nhầm rồi hay không? Giám đốc sáng tạo Lương mới nãy rõ ràng còn có ấn tượng tốt với tôi. Dù không phải là tôi, tại sao có thể là cô ấy? Cô nhìn cô ấy đi. Giống idol sao? Trong đây nhất định là có nội tình đen tối. Tôi phải tìm giám đốc sáng tạo Lương. Tôi phải tìm giám đốc sáng tạo để hỏi cho ra nhẽ. Trợ lý cau mày, ở ngành này cạnh tranh kịch liệt là chuyện rất thường thấy, nhưng chưa từng gặp, không trúng tuyển lại liền la hét to như vậy. Người nghệ sĩ này có công ty nào dám lấy? Quả nhiên giám đốc sáng tạo Lương không tuyển Vu Tuyết Phi là chính xác. Chị vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe thấy cửa phòng kiểm tra đánh giá bị đẩy ra, sau đó Lương Bách ủ mặt mày cau có đi ra. Vu Tuyết Phi vừa nhìn thấy Lương Bách liền vội vàng đi qua đó. Giám đốc sáng tạo Lương, trợ lý của ông nói trúng tuyển là Diệp Tiểu Manh, có phải thật như vậy không ạ? Tôi không tin, ông là nhân viên quản lý có kinh nghiệm như vậy, tại sao có thể chọn cô ấy? Mẹ của mình rõ ràng đã nhờ người khác nói vài câu tốt đẹp trước mặt Lương Bách cho mình. Cho dù Lương Bách không nể mặt mình, sao có thể chọn một người mới non tay, không có danh tiếng, không có sắc đẹp như vậy? Vu Tuyết Phi không thể tiếp nhận việc mình thua Diệp Tiểu Manh trong lúc gấp rút, căn bản không lưu ý đến nét mặt của Lương Bách đang khó coi đến nhường nào. Lương Bách mấy năm nay nâng đỡ không ít bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng, rất có khả năng sửa dở thành hay. Kinh nghiệm để ở đấy, nói chuyện với ai cũng không quá khách khí. Lúc này Vu Tuyết Phi làm ầm lên trước nhiều người như vậy, dù có quan hệ với mẹ cô ta cũng khiến Lương Bách vô cùng không vui. Tại sao không thể là cô ấy? Một câu của Lương Bách chặn họng Vu Tuyết Phi. Ý của tiểu thư Vu là chỉ cần không trúng tuyển cô thì là có nội tình đen tối. Có phải quá tự tin rồi không? Tôi không phải ý như vậy. Vu Tuyết Phi nhìn thấy mặt mũi cau có của Lương Bách, ngập ngừng cắn môi. Tôi chính là rất bất ngờ. Tôi cảm thấy Diệp Tiểu Manh rất có tiềm lực, có lý do của tôi. Còn về vì sao, tôi không cần nhất thiết phải bàn giao rõ ràng với mọi người. Mấy năm nay, người mà Lương Bách tôi nâng đỡ vẫn chưa có ai chưa nổi qua. Có thời gian đoán mò đoán non, phát tán tin đồn, chỉ bằng nâng cao bản thân một chút đi. Lương Bách nghiêm mặt, nói xong liền quay người rời đi, đưa tay chỉ vào Diệp Tiểu Manh. Cô, ngày mai đến công ty điểm danh đúng giờ. À, dạ được. Đôi mắt Diệp Tiểu Manh trong chốc lát sáng lên, gật đầu vui thích. Nếu không phải xung quanh có nhiều người, thật là muốn ngẩng mặt lên trời, cười thật tươi đó có được không? Diệp Tiểu Manh tung tăng đi ra ngoài cửa. Vu Tuyết Phi tức đến viền mắt cũng đỏ lên rồi, môi run cầm cập. Không phải chỉ là thành viên của một nhóm nhạc hay sao? Đắc ý vênh váo thành như thế, tôi mới không cần ý. Lương Bách vung tay áo đi, tuy nói là Vu Tuyết Phi, những cô gái ở đây trên mặt đều khó coi. Lúc này Hà Tuệ nhìn thấy Diệp Tiểu Manh nhất thời cao hứng, lại làm rớt túi sách xuống ghế, nhịn không được nói. Cái đó, đồ của cô Diệp Tiểu Manh rớt ở đây, tôi vẫn là đưa qua cho cô ấy thôi. Vu Tuyết Phi và Hà Tuệ lại nhặt túi sách của Diệp Tiểu Manh rớt trên ghế. Tôi đưa qua cho. Nói xong, tức tối chạy đi. Đi ra khỏi tòa nhà làm việc của Tinh Huy, Vu Tuyết Phi tìm thấy góc khuất mà camera không tới, đem túi sách của Diệp Tiểu Manh lật xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô ta, món hàng nghèo kết xác như Diệp Tiểu Manh, không chỉ túi sách không phải nhãn hiệu gì, không đáng giá bao nhiêu tiền, trong túi cũng trống không, trừ một cái bóp tiền, là một cái bao khăn giấy, còn có một chiếc điện thoại cũ rích. Vu Tuyết Phi bĩu môi, cảm thấy cục tức trong lòng này không nhả ra được, dứt khoát liền lấy tiền của Diệp Tiểu Manh ở trong bóp tiền ra, tiện tay vứt xuống đất, giờ mới xách lấy túi sách của Diệp Tiểu Manh chạy đến. Ê, túi của cô. Diệp Tiểu Manh đang vui vẻ đi ra bên ngoài, quay đầu vừa nhìn thấy Vu Tuyết Phi, ngàn lần không ngờ tới Vu Tuyết Phi lại mang túi sách của mình đưa đến cho mình. Đang chuẩn bị cảm ơn Vu Tuyết Phi, Vu Tuyết Phi liền trực tiếp mang túi sách đập vào người Diệp Tiểu Manh. Đừng tưởng vào Tinh Huy rồi có thể nổi tiếng. Người như cô, tôi thấy nhiều rồi, chúng ta cứ chờ mà coi. Diệp Tiểu Manh vừa muốn mở miệng, Vu Tuyết Phi đã sớm quay đầu đi xa rồi. Cô nhìn về phía Vu Tuyết Phi không có chớp mắt, bất lực cúi đầu. Vừa muốn kiểm tra đồ trong túi của mình, liền nghe thấy một giọng nam dễ nghe từ đằng sau vang lên. Diệp Tiểu Bao, cô đang làm gì vậy? Diệp Tiểu Manh quay đầu qua, liền thấy gió đang đứng ở phía sau của mình, tư thế nghiêm chỉnh dưới ánh nắng đặc biệt cao lớn, đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt hiếu kỳ. Cô giờ mới nhớ ra, cô đến phỏng vấn, cái tên này sớm đã biết, nhưng không ngờ lại đến đón mình, trông rất là long trọng. Tôi có làm gì đâu. Diệp Tiểu Manh lúc này tâm trạng rất là tốt, đôi mắt xoay tròn, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của gió nhìn mình. Biết anh nhất định rất tò mò hôm nay mình có được trúng tuyển hay không, lại cứ không chủ động nói với anh, trái lại ngẩng đầu lên. Hôm nay anh rảnh như vậy, chạy đến đón tôi. Trước cửa đậu một chiếc xe thể thao Lamborghini mà gió đi rêu rao, thấp thoáng trong cửa xe là bóng dáng vệ sĩ thân cận của gió. Gió có chút không tự nhiên nhếch miệng, đôi mắt màu nhạt nhìn ra chỗ khác. Tôi mới không có thời gian đến đón cô, đúng lúc công ty vừa họp xong, tiện đường. Tôi qua đây chuẩn bị ăn cơm trưa, đúng lúc nhìn thấy cô đi ra. Ồ, đúng lúc quá. Diệp Tiểu Manh xoay người, chuyển động con người. Đúng là trùng hợp ghê. Nhưng theo như tôi biết, công ty của anh là hình như không phải ở đây. Lại có một người chạy xa như vậy để ăn cơm trưa ư? Anh đúng là một tên tham ăn đó. Chật, thứ kiêu ngạo, cố ý đến đón mình, lại không chịu thừa nhận. Gió nhíu chặt hai đường lông mày. Bổn thiếu gia là hiểu rõ bản thân thế đấy. Diệp Tiểu Bao, cô lo nhiều chuyện quá rồi đó. Này, anh mới gọi là Diệp Tiểu Bao đó. Diệp Tiểu Manh không phục, trợn mắt. Cái tên tóc vàng mắt xanh này rõ ràng là đang ngấp nghẽ mỹ thực hoa hoa đã lâu. Sau khi xem ẩm thực hoa hạ, không biết sao lại tìm được điểm chung giữa Tiểu Long Bao và mình, đặt cho cô một cái biệt danh đáng xấu hổ như vậy, chút sang chảnh cũng không có. Diệp Tiểu Bao, đừng có chuyển chủ đề. Cô phỏng vấn thế nào rồi? Gió đưa tay nhéo lấy khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh, khuôn mặt mềm mại đáng yêu, cảm xúc tốt không chịu được. Nhéo thêm chút nữa. Diệp Tiểu Manh không thể nhịn được, quay đầu qua, chớp chớp mắt, lập tức dáng vẻ ủ rũ. Tôi không muốn nói đến vấn đề này nữa, vì tôi... Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh vểnh môi, dáng vẻ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc thành tiếng. Sự trắc ẩn trong lòng vô cùng hiếm thấy của gió, nhịn không được, phát tác một lúc. Diệp Tiểu Manh lúc trước phỏng vấn ở một nơi, đều vì hình tượng quá hạn chế mà bị cự tuyệt. Lần này bản thân tuy tranh thủ cho cô một vị trí phỏng vấn, nhưng yêu cầu của Tinh Huy nổi tiếng là cao, Diệp Tiểu Manh rớt cũng là điều không bất ngờ. Gió đã sớm nghĩ xong một lượt phục vụ an ủi. Không sao đâu, thất bại là mẹ của thành công. Không trải qua sóng gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Gió chủ động dùng hết nền tảng của tiếng Hoa Hạ thâm hậu của mình, đem lượng từ vựng mới học mang cống hiến ra hết, đồng thời còn cam đoan. Bổn thiếu gia có thể cho phép cô tạm thời ở lại chỗ tôi. Trước khi cô được đoàn phim tuyển dụng, có bổn thiếu gia ở đây, không ai dám ức hiếp cô đâu. Nhìn thấy gió chững chạc và đàng hoàng an ủi mình, trong lòng Diệp Tiểu Manh vừa ấm áp vừa ngọt ngào, gian dối trưng ra bộ mặt đáng thương. Gió à, anh nói tôi khắp nơi đều bị cự tuyệt, có phải tôi không phải là người có khiếu trở thành ngôi sao không? Mới nãy bọn họ nói tôi một chút khí chất ngôi sao cũng không có. Vì Tanh, cô đâu phải là cá. Nét mặt điển trai của gió chủ động một tầng lạnh lẽo. Ai nói vậy? Nói cái tên của cô ta cho tôi. Tôi thay cô dạy dỗ cô ta thật tốt. Diệp Tiểu Bao, cô không thích hợp làm ngôi sao. Còn ai thích hợp nữa? Cô cũng có thể ở lại nhà tôi, cùng thở chung một bầu không khí dưới trời xanh rồi. Cô còn không thể làm ngôi sao sao? Ý anh là ở cùng với anh giống như hoàn thành một thành tựu rất giỏi vậy. Có cần tự luyến đến như vậy không hả? Cái tên này. Hai tay của gió ấn lấy vai của Diệp Tiểu Manh, rũ tầm mắt xuống, nghiêm túc nhìn cô. Diệp Tiểu Bao, cô sẽ là ngôi sao thành công. Cô có thể mà. Cô cái gì cũng có thể làm được hết. Tin tôi, cũng tin bản thân cô đi, được chưa? Ánh mắt anh sâu xa và đa tình. Sự nồng nàn không tan đi trong mắt anh là sự khẳng định và tin tưởng đối với cô. Trong chốc lát, Diệp Tiểu Manh chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mơ hồ không rõ. Chỉ có người trước mắt lại chân thật như thế, gần gũi và ấm áp như thế. Chưa từng có người nào cổ vũ, tin tưởng cô như vậy. Ý tôi muốn nói là... Diệp Tiểu Manh cảm thấy hơi thở mù mịt và mờ ám dần dần lan ra giữa bọn họ. Mùi nam tính mãnh liệt trên người của gió khiến cô có chút chóng mặt. Khoảng cách hai người gần như vậy, bàn tay anh ấn ấn lấy vai mình, ấm áp và có lực, hơi thở của anh phả vào trán cô. Đây có phải là chuyện tình đôi đũa lệch trong truyền thuyết không đây? Tôi... Diệp Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, mang những ý nghĩ không nên trong đầu xóa đi hết, hiện ra một nụ cười tinh nghịch. Tôi là tôi nói, tôi trúng tuyển rồi đó, ngày mai đến điểm danh, sau này tôi là ca sĩ của công ty quản lý rồi. Gió cứng họng, không nói nên lời, nhìn lừa gạt của Diệp Tiểu Manh này. Cô không phải nói, bọn họ nói không giống ngôi sao hay sao? Chúng rồi. Diệp Tiểu Manh tránh khỏi hai cánh tay của gió, vui vẻ mừng rỡ, kéo theo gió đi ra ngoài. Là không giống đó, nhưng có thể công ty là thích kiểu này, thân hình nở nang, mặt rắn, nhìn nhiều cũng chán rồi, có phải không? Vậy vừa nãy, sao biểu cảm của cô lại bi thương như thế? À, tôi cũng phải biểu hiện khiêm tốn một chút chứ. Sau này tôi có thể là người phụ nữ siêu sao quốc tế. Sao có thể không dè dặt, chưa nhìn qua sự đời như thế chứ? Cô là đang lừa gạt tôi nha. Lợi dụng tâm tình lương thiện của tôi nha. Thượng đế ơi, trên đời này sao lại có người phụ nữ xảo trá như thế này cơ? Được rồi, để cảm ơn anh. Tôi mời anh ăn cơm có được chưa? Mấy ngày nay luôn gặm nhấm ở nhà anh. Lần này tôi quyết định cho anh thấy được tiền trả ơn của tôi. Mời anh ăn một bữa thật to nha. Đôi mắt gió sáng rực. Thật hả? Thật đó. Chuẩn bị tiếp nhận ẩm thực đẳng cấp của Hoa Hạ rửa tội đi. Tuy nói rằng đến Hoa Hạ đã rất lâu, đối với mỹ thực Hoa Hạ cũng vô cùng khao khát. Nhưng gần đây bận rộn công việc, có rất ít thời gian đi đào sâu thêm một bước. Cộng thêm ẩm thực Hoa Hạ uyên thâm, gió rất dễ bị Diệp Tiểu Manh khơi lên sự thèm ăn. Tâm trạng phấn chấn đi theo Diệp Tiểu Manh. Ngồi bên trên ghế của mình do Diệp Tiểu Manh chỉ đường, đi ăn no một bữa. Diệp Tiểu Manh rất có lòng tin, chỉ đường cho Russo. Đi quanh co đến một quán ăn trên đường ăn vặt bên cạnh trường tiểu học, để Russo đỗ xe ở một bãi không xa. Đến rồi, chiếc xe này của hai người quá chói mắt rồi, vẫn là dừng ngay ở đó thôi. Lại đây, xuống xe đi, chúng ta cùng đi qua đó. Gió nhìn qua ngoài cửa xe. Chúng ta đi đâu? Xung quanh toàn là quán ăn vặt lề đường, náo nhiệt thì khá náo nhiệt đó, người đi lại cũng không có ít, nhưng một nhà hàng nghiêm chỉnh cũng không có thấy, ngay cả những cửa hàng nhỏ cũng không có mấy căn. Ẩm thực đẳng cấp mà Diệp Tiểu Manh nói, ở đâu vậy ta? Diệp Tiểu Manh kéo gió xuống xe, hưng phấn đi về phía một quầy nướng ngoài trời. Là ở đây đó, tôi nói với anh, món ngon ở đây đặc biệt ngon hơn nhiều. Nổi danh cả con đường đó anh có biết không? Hôm nay xem như là anh ăn may đó, tôi mời anh. Ở đây. Gió không nói được câu nào, nhìn đoàn người đầy ắp, và cảnh tượng náo nhiệt thịt ngoài trời cũng có chút không thích ứng được. Mãi đến khi Diệp Tiểu Manh ấn ngồi xuống ghế nhựa, lùn lùn bé bé, với vẻ mặt ngơ ngác mở miệng. Cô không phải đang đùa tôi đấy chứ, đúng không? Cô nói là ở đây ư? Ơ, thì không ở đây thì sao? Ở đây ngon hơn rất nhiều so với mấy nhà hàng 5 sao đó nha. So với mấy món nổi tiếng của đầu bếp nhà hàng thì còn ngon hơn nhiều. Tin hay không? Có dám cược với tôi không? Diệp Tiểu Manh phản đối thực đơn, đưa tay ra hiệu gọi chủ quán nhiệt tình đến. Cho tôi 20 xiên thịt bò, cho anh ta 5 xiên cật, sau có 4 đậu hũ cuốn nha. Gió trố mắt nhìn tất thải mọi thứ, cúi đầu nhìn ly thủy tinh đã bị nứt một chỗ nhỏ, ngón tay thon dài lén la lén lút, lấy một tờ khăn giấy, lau chiếc bàn có dính chút dầu mỡ, cau mày. Diệp Tiểu Bao, cô không phải là đang chơi tôi đấy chứ? Cho dù không muốn mời mình, cũng không cần chơi mình như thế chứ. Im mồm, một lát nữa đem lên, anh sẽ biết ngon hay không mà. Diệp Tiểu Manh mở to mắt, hăm dọa gió. Đừng để tôi thấy mấy cái lời oán hận của anh nữa. Người nước ngoài vô tri nhà anh. Gió không khỏi bực mình. Bữa cơm trả ơn này đúng là không dễ nuốt rồi. Diệp Tiểu Manh hôm nay tâm trạng rất tốt. Vừa đợi xiên nướng, vừa nói chuyện với gió. Lúc trước khi tôi còn đi học, rất thích là đến đây ăn đồ ăn đấy. Đặc biệt ngon luôn. Khi đến trưa tan học, không xếp hàng căn bản là không giành được đâu. Tôi và Lạc Lạc vừa tan học, liền chạy đến đây đợi rồi. Cậu ấy ăn chậm lắm, đều là tôi kéo cậu ấy đấy. Đưa tay chỉ về hướng trường trung học không xa. Này, đó là trường của tôi đó. Gió nhìn thấy đôi mắt Diệp Tiểu Manh sáng lấp lánh, nhịn không được mỉm cười. Xem ra cô rất hoài niệm khoảng thời gian đó nhỉ. Đúng rồi. Diệp Tiểu Manh rũ mắt xuống, mỉm cười có chút cay đắng. Lúc đó tuổi còn nhỏ, chuyện phiền lòng ít, ba tôi cũng không giống như bây giờ. Ba của Diệp Tiểu Manh là một thương nhân, lúc đầu tuy không phải là nhà quyền quý gì, nhưng ít nhất cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ là mấy năm gần đây. Ba của Diệp Tiểu Manh làm ăn lỗ vốn, mắc phải thói nát rượu, uống nhiều, không vừa ý một cái, liền muốn đánh mẹ của Diệp Tiểu Manh ngay. Chính vì như thế, nên Diệp Tiểu Manh mới không muốn tiếp tục sống ở căn nhà đó nữa, cố gắng muốn nhanh chóng vươn lên, cứu mẹ ra khỏi đó. Làm ngôi sao, kiếm tiền nhanh cũng là cách thức duy nhất, nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn khó mà Diệp Tiểu Manh có thể nghĩ ra. Tình hình trong nhà của Diệp Tiểu Manh, gió phái cấp dưới điều tra qua, cũng biết được một chút ẩn tình. Lúc này nhìn thấy biểu cảm trong chốc lát trở nên chán nản của Diệp Tiểu Manh, muốn lên tiếng an ủi, vừa mở miệng, xiên nướng nóng hổi đem lên. Diệp Tiểu Manh đưa tay lấy một xiên, nhét vào trong miệng gió. Được rồi, đừng có nói mấy cái chuyện này nữa. Ăn thử xem nào. À, nóng nóng, nóng. Gió kêu oai oái. Nhai thêm hai cái nhai nữa, tuy đầu lưỡi có chút tê tê, nhưng vẫn không nhịn được thán phục. Ờ, cũng ngon đó chứ. Sao gọi là cũng ngon, vốn là ngon mà. Diệp Tiểu Manh dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Đồ ăn ngon của Hoa Hạ chúng tôi rất nhiều. Nhất định phải đi nhà hàng, anh phục vụ bà cô này thật tốt. Sau này tôi dẫn anh ra ngoài mở rộng tầm mắt nhiều hơn. Gió vốn có chút ghét bỏ hoàn cảnh ở đây, nhưng một xiên thịt xuống bụng đã hoàn toàn không còn trở ngại tâm lý nữa. Rất tự nhiên cùng Diệp Tiểu Manh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Diệp Tiểu Bao, đây vốn dĩ là cô nên kính hiếu với bổn thiếu gia đây. Cô ăn của nhà tôi nhiều như thế, không phải là nên kết cỏ ngậm vành báo đáp tôi sao? Hừm. Còn bày đặt kết cỏ ngậm vành. Chú của anh dạy tiếng Hoa Hạ tốt thật đó, không phí công cưới về một cô vợ Hoa Hạ. Diệp Tiểu Manh không nhịn được khen ngợi tấm tắc. Đương nhiên. Gió ngước đầu lên thực sự vì điều đó mà tự hào, mỉm cười một cái. Chú tôi và vợ tình cảm đặc biệt rất tốt. Cô nói tôi có nên cũng cưới một cô vợ Hoa Hạ không nhỉ? Diệp Tiểu Manh nghe đến những lời này, động tác đang nhai cũng chậm lại, chớp chớp mắt, đôi tai bất giác đỏ lên. Cũng cưới một cô vợ Hoa Hạ ư? Cái tên này là đang đùa hay thật sự là nghĩ như vậy thế? Xỉ, cho dù là anh ta thật sự nghĩ như vậy, phụ nữ Hoa Hạ nhiều như thế, có liên quan gì đến mình đâu? Diệp Tiểu Manh suy nghĩ lung tung, gió có chút hiếu kỳ sắp đến trước mặt cô. Diệp Tiểu Bao, mặt cô đỏ quá. Cay quá hả? À, đúng rồi, có hơi cay. Diệp Tiểu Manh vội vội gật đầu, lúng ta lúng túng đổi chủ đề. Cay quá, cay quá. Lạc Lạc đặc biệt ăn được cay đó. Cô ấy là bạn thân của cô hả? thấy Diệp Tiểu Manh lúc nào cũng nhắc đến Đường Lạc Lạc, gió tò mò hỏi. Đúng, chỉ là cậu ấy gần đây gặp một số rắc rối. Diệp Tiểu Manh thay Đường Lạc Lạc phiền muộn rất lâu, lúc này không nhịn được bàn chuyện với gió. Phải nói là cậu ấy và chồng cậu ấy vẫn rất yên ổn. Lại giống y như tôi, có một ông bố hiếm lạ. Ồ không, còn thêm một bà mẹ và một chị gái hiếm lạ thực sự luôn. Nói xong liền kể hết đầu đuôi ngọn ngành của chuyện Đường Lạc Lạc cho gió nghe. Nhưng chồng cậu ấy rất đẹp trai, với lại người cũng rất là tốt luôn. Rất đẹp trai. Gió có chút không vui nhìn Diệp Tiểu Manh. Có đẹp trai như tôi không? Tên là gì? Tại sao nghe thấy Diệp Tiểu Bao khen ngợi người khác, không hiểu sao lại chạnh lòng lên vậy? Không chú ý đến khuôn mặt ấm ức của gió, Diệp Tiểu Manh xoa xoa tay. Trên mặt hiện ra biểu cảm ngưỡng mộ và sùng bái. Chồng của Đường Lạc Lạc là cậu chủ Mặc, Mặc Thiệu Đình, nghe qua chưa? Người đàn ông thành đạt nhất thành phố S. Vốn dĩ tôi tưởng cô ấy gả cho cậu chủ Mặc là phước từ trời ban xuống, nhưng không ngờ đằng sau còn có nhiều chuyện như vậy. Hai, hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. À đúng rồi, chuyện hôm nay tôi nói với anh, đừng kể ra bên ngoài nha. Mặc Thiệu Đình. Trong lòng gió nồng nặc mùi ghen tị, đều chuyển sang thành bất ngờ. Cô nói là người thừa kế của nhà họ Mặc, Mặc Thiệu Đình sao? Đúng rồi, chính là anh ấy. Rất lợi hại có phải không? Diệp Tiểu Manh lau lau miệng. Bạn thân tôi là Lạc Lạc cũng rất xinh đẹp, mà lại lương thiện, lại có tài hoa nữa. Không ngờ Mặc Thiệu Đình gian manh xảo trá, mà lại là một tên si tình. Gió nghĩ đến sự xảo trá và nhìn xa trông rộng bất ngờ của Mặc Thiệu Đình lắc đầu. Nhưng mà loại tinh thần không tiếc bất cứ giá nào, ngay cả quay lưng với toàn thế giới, đúng là rất hợp với chú tôi. Chú anh, ngài Lan Brown gì đó hả? Diệp Tiểu Manh chớp chớp mắt. Đừng khoe khoang về chú anh nữa, cậu chủ Mặc còn hiếm thấy hơn gấu trúc nữa đó. Diệp Tiểu Bao, cô hứng thú với Mặc Thiệu Đình có phải không? Sâu đậm quá rồi. Gió nheo mắt lại, vẻ mặt ấm ức. Đúng rồi, Diệp Tiểu Manh cười hì hì nói tiếp. Này, soái ca ai mà không thích chứ, bớt nói mấy cái lời vô bổ ấy đi. Bây giờ anh ăn của bà cô này, uống của bà cô này, thành thực một chút, thu lại cái mặt thúi đó đi. Hai, con để xuống nữa, lên mặt với tôi hả? No rồi. Gió rất có chí khí để xiên cá xuống. Bị tức đến no rồi, bổn thiếu gia ăn không nổi nữa. Vừa đúng lúc, đỡ tốn tiền. Diệp Tiểu Manh ló đầu ra, nhìn thành quả chiến đấu trên bàn, đau lòng muốn chết. Cho dù bản thân đã cố hết sức giảm thiểu chi phí, bữa ăn này cũng phải 2 tờ nhân dân tệ. Nể mặt gió cho mình ăn không ở không nhiều ngày như vậy, cô không tính toán nữa. Cô vừa vẫy tay gọi chủ quán đến, Diệp Tiểu Manh tiện tay lấy bóp tiền của mình ra, nét mặt trong chốc lát biến sắc. Ê, không đúng, bóp tiền của tôi đâu? Lúc tôi đi ra, rõ ràng còn mang mà. Cô nhớ rất rõ, lúc gọi xe đi phỏng vấn, vẫn lấy tiền từ trong bóp ra mà, sao lại có thể? Một tia sáng lóe lên trong đầu Diệp Tiểu Manh, cô trong chốc lát nhớ lại. Đúng rồi, nhất định là cô ta, Vu Tuyết Phi, cô ta nhặt được túi xách của tôi. Và trả lại cho tôi, bóp tiền trong đó đã không còn nữa. Diệp Tiểu Manh nắm lấy túi sách, thực sự muốn khóc thành tiếng. Trong đó còn có 300.000 đồng nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt của gió như tôi sớm đã biết được rồi. Không nói nên lời nhìn Diệp Tiểu Manh. Được rồi, bữa này tôi mời, đừng có buồn nữa. Nói rồi đưa tay lấy ra chiếc ví da của mình, lấy thẻ ra. Quẹt thẻ cho tôi được rồi. Ở đây không có quẹt thẻ. Diệp Tiểu Manh thực sự muốn khóc thật rồi. Làm ơn, cậu chủ lớn anh, ngàn vạn đừng có gọi chủ quán ra. Ở đây không có quẹt thẻ, chỉ dùng tiền mặt có được không? Gió ngớ người ra một lúc, thăm dò moi ra vài tờ bảng Anh từ ví ra. Vậy, thưa anh, chỉ có thể dùng được Hoa Hạ tệ. Diệp Tiểu Manh vẻ mặt khóc lóc thảm thiết. Bây giờ trên người mình không còn một xu nào. Gió chỉ có tấm thẻ không thể quẹt được và bảng Anh không có xài được. Hai người ra ngoài ăn một bữa cơm yên ổn, trở thành ăn quỵt, giờ phải làm sao đây? Diệp Tiểu Manh lại nói. Dựa theo tình tiết phát triển trên phim, chúng ta sẽ bị giữ lại làm đầu bếp hay là nhân viên rửa chén, mãi cho đến khi trả hết tiền. Gió nhìn quanh tứ phía một lát. Nhưng mà nhà hàng này trên phim không có, bình dân như vậy. Diệp Tiểu Manh ngớ người, lập tức phản ứng lại, đứng lên cố gắng bình tĩnh, đi về một bên, sau đó liền chạy thục mạng. Mẹ nó! Cả đời lần đầu ăn quỵt, hoang mang lắm đó có được không? Mãi đến khi chạy đến thở không ra hơi, Diệp Tiểu Manh giờ mới ngừng lại. Ở đường nhựa bên cạnh trường học, thở hổn hển, hai tay đặt lên đùi, đang mở to miệng thở dốc, đằng sau có người vỗ vào vai cô một cái, dọa cô toàn thân giật mình, quay đầu qua, liền thấy Gió đứng ở đằng sau mình. Trên trán lấm tấm vết mồ hôi, rất dễ nhìn thấy Gió vừa nãy cũng chạy điên cuồng. Diệp Tiểu Manh ngây ngốc nhìn Gió, vẻ mặt của Gió cũng giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Tiểu Manh, sau cùng hai người đều không nhịn được nữa, nhìn bộ dạng thê thảm của nhau, cười ha hả thật to. Nghĩ đến công tử bột như Gió, cả đời ăn ngon mặc đẹp, lại bị mình dắt theo đi ăn quỵt, còn ăn quán lề đường, Diệp Tiểu Manh liền cười đến nỗi không thở được nữa, eo cũng sắp gãy luôn cả rồi. Gió mới nãy lần đầu tiên chạy bộ, đừng nhắc là căng thẳng lên như thế nào. Nhìn dáng vẻ cười ha hả của Diệp Tiểu Manh, tâm trạng căng thẳng trong chốc lát được thả lỏng. Gió không suy nghĩ nhiều, không hề do dự, hôn vào môi của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh đang cười rất sảng khoái, liền cảm thấy một nụ hôn dồn dập kéo đến. Cái ôm của Gió ấm áp và mạnh mẽ, thân hình cao lớn che đi ánh nắng trước mặt cô. Nụ hôn của anh không hề cự tuyệt, nhân lúc cô có một khoảnh khắc thất thần, đánh thẳng một mạch, quấn chặt cùng cô. Đều là những hơi thở mát lạnh từ trên người người đàn ông, hai tay cô giơ lên giữa không trung. Toàn thân não bộ trống rỗng, chỉ còn lại mùi vị môi và răng xen kẽ vào nhau, dần dần phát tán trong không khí. Vốn ăn mặc mỏng manh, Diệp Tiểu Manh cảm thấy có chút lạnh, nhưng trong lúc này toàn thân đều giống như lửa đốt, mãi đến khi bị hôn đến có chút không thở được, Diệp Tiểu Manh giờ mới phản ứng lại, lý trí lần nữa quay về não bộ, đưa đùi lên đá một cái thật mạnh vào Gió, vùng vẫy ra. Anh làm gì vậy? Gió bị đau, bị Diệp Tiểu Manh đẩy ra, lùi về sau một bước, khóe miệng cong lên, nộ ra một nụ cười gian manh. Nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ vào dấu vết trên mép môi, vừa cười bỡn cợt, vừa cực kỳ mê người. Diệp Tiểu Bao, cô thật sự rất ngon đó. Ngon cái đầu nhà anh. Diệp Tiểu Manh thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm vào Gió, trong lòng nghĩ tại sao lại không thể biết xấu hổ như vậy. Cưỡng hôn mình không nói, ngay cả khuôn mặt cũng không đỏ lên tí nào. Anh là lấy oán báo ơn. Tôi còn mời anh ăn cơm. Tên họ Kiều kia, tôi muốn tuyệt giao với anh đó. Nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là họ Kiều. Tôi họ Brown. Gió Brown. Gió bất lực nhún vai. Người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt đúng là ngốc nghếch chết đi được. Nhưng tại sao anh lại cứ thích dáng vẻ ngốc nghếch này của cô? Nói chung, Diệp Tiểu Manh luôn mắng chửi Gió. Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Cô không vui trợn mắt với Gió, giờ mới lấy điện thoại ra, nhận lấy cuộc gọi. Alo? Diệp Tiểu Manh, con lại lang thang ở bên ngoài hả? Nói với con bao nhiêu lần rồi? Ông chủ Hà là người rất tốt, ngoại trừ tuổi tác lớn hơn con một chút, có chỗ nào không xứng với con đâu. Con ngoan ngoãn quay về, đi coi mắt cho ba. Nếu như được nhìn trúng, tự nhiên có người sắp xếp công việc cho con. Ngày nào cũng muốn làm ngôi sao gì đó, ba thấy con y như mẹ con vậy, đều điên hết cả rồi. Đối diện truyền lại tiếng chửi như tát nước của ba Diệp. Diệp Tiểu Manh cắn môi. Đây không biết đã là cuộc gọi thứ mấy rồi. Từ sau khi cô tốt nghiệp, trong nhà luôn gọi điện bảo cô quay về, muốn đem cô giới thiệu cho một người bạn 50 mấy tuổi của ba Diệp. Chỉ vì trong nhà người ta có gia thế, nhiều lần được cô bỏ qua, nhưng bây giờ có một chút cũng không muốn ở lại thêm trong căn nhà ấy. Nhưng còn có mẹ ở đó, cô không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Ba, dạo này con có chút bận, không thể về được. Qua mấy ngày nữa có được không? Sắc mặt Diệp Tiểu Manh trắng bệch, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại. Không được. Ba không đợi lâu được như vậy đâu. Qua mấy ngày là bao nhiêu ngày? Trong 3 ngày, con nhất định phải quay về cho ba. Đến lúc đó mọi thứ đều phải nghe theo lời ba. Tiểu Manh, ba là ba của con. Ba sẽ hại con sao? Thà ở bên ngoài làm liều, chỉ bằng sớm quay về kết hôn. Con có thể tạo ra chút giá trị cho gia đình. Kết hôn? Diệp Tiểu Manh không muốn gả cho một người đàn ông già 50-60 tuổi. Tuổi tác cũng sắp lớn bằng ba cô rồi. Nhưng thái độ của ba Diệp lại quyết liệt như vậy, không để lại một chút chỗ trống để còn phản bác nữa. Diệp Tiểu Manh trong lòng gấp gáp, buộc miệng nói. Con không thể đi coi mắt. Con đã có bạn trai rồi. Bạn trai? Giọng nói của ba Diệp rõ ràng không vui. Con đừng có ở bên ngoài làm sằng làm bậy nữa. Quen biết mấy người lang thang không có đàng hoàng. Để ba biết được, ba đánh gãy chân con. Người ba giới thiệu cho con sẽ không có sai đâu. Được rồi, quyết định như vậy đi. Nói xong, liền không hề do dự tắt máy. Trong tay truyền lại tiếng tút tút. Diệp Tiểu Manh như thất thần, đôi mắt trống rỗng, nhìn về phía trước. Gió đi về trước mặt cô, đưa tay hô hơ trước mặt cô. Giờ cô mới định thần lại. Sao rồi? Gió quan tâm nhìn Diệp Tiểu Manh. Điện thoại của cô là phiên bản cũ, cách âm không có tốt. Vừa nãy giọng nói của ba Diệp lại to. Cuộc đối thoại rõ ràng truyền đến tai gió. Vừa lúc này Diệp Tiểu Manh nhìn thấy vẻ mặt ân cần của gió, không kiềm được, cảm thấy một sự tự ti và đau buồn. Cậu chủ lớn như gió, trước đây chưa từng trải nghiệm qua khoảnh khắc khó xử và mất mặt như vậy. Loại cảm giác bị người nhà treo giá khiến Diệp Tiểu Manh cảm thấy một chút tôn nghiêm cũng không có. Cô không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, cúi đầu cắn chặt môi.
Không sao, lúc này tôi mời anh ăn cơm, coi như trả một ân tình cho anh. Sau này chuyện của tôi không cần anh lo nữa.
Nói xong, Diệp Tiểu Manh không quay đầu, vội vàng chạy đi. Chỉ sợ bản thân ở lại lâu thêm chút nữa sẽ bị gió nhìn ra sự thảm hại của mình. Mới đầu hai người tiếp xúc không có nhiều, cô còn không biết xấu hổ làm phiền gió, ở lì trong nhà gió không đi. Nhưng càng tiếp xúc càng phát hiện sự chênh lệch thân phận và địa vị giữa hai người lại càng tự ti. Bình thường cũng không cảm thấy gì, nhưng một cú điện thoại của ba Diệp tàn nhẫn cắt ngang mọi ý nghĩ đẹp đẽ chớm nở trong Diệp Tiểu Manh. Gió và cô là không có tương lai đâu. Đường Lạc Lạc và Mạc Thụ Đình là ví dụ tốt nhất. Hai người cách biệt đất trời, cho dù ở được cùng với nhau cũng không dễ dàng như thế. Trải qua bao nhiêu phiền phức và thử thách còn không chắc sẽ tu thành chính quả. Mà gió là một con lai định cư ở nước Anh, so với Mạc Thụ Đình càng xa vời hơn. Diệp Tiểu Manh tự nói với mình, bây giờ bản thân chỉ cần chú tâm vào công việc và sự nghiệp, những chuyện khác đều không được nghĩ nhiều. Nhìn Diệp Tiểu Manh hốt hoảng bỏ chạy, gió đưa tay ra, muốn kêu cô lại. Cuối cùng cũng thu tay lại, đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng chạy trốn nhỏ nhắn của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh đang né tránh anh. Anh muốn giúp đỡ cô, bảo vệ cô, nhưng cô đóng chặt cánh cửa trái tim của mình, không để anh tiến lên một bước. Khoảng cách giữa anh và cô lại rõ ràng hiện ra trước mắt anh như thế, khiến bản thân anh cũng không thể lừa mình, dối người. Nhưng mà trong lòng rõ ràng là quan tâm và yêu thích, vẫn không thể là giả. Vừa nãy anh nghe thấy ba Diệp nói trong điện thoại, kêu gào cô đi coi mắt, một trái tim liền được nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Xém chút nữa thở không ra hơi, khi Diệp Tiểu Manh nói mình có bạn trai. Tâm trạng của anh lúc đó, vừa thấp thỏm, vừa là chờ đợi, trước giờ chưa từng có qua. Bản thân không phải đã yêu rồi sao? Suy nghĩ này khiến toàn thân của gió run rẩy. Ngàn lần không ngờ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay. Nhưng Diệp Tiểu Manh hình như mấy ngày nay phải về nhà coi mắt rồi. Nghĩ đến đây, lại không còn tâm trạng phân tích hoạt động tâm lý của mình nữa. Chỉ muốn tận hết khả năng cứu giúp cô. Nói chung bản thân Diệp Tiểu Manh cũng không muốn đi coi mắt với ông chủ gì đó. Anh thuộc dạng anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng cho dù bản thân Diệp Tiểu Manh muốn đi, anh cũng cảm thấy không thể để chuyện này thành sự thật được. Đường Lạc Lạc tạm biệt Diệp Tiểu Manh xong, vốn muốn qua mấy ngày bình phục tâm trạng một chút rồi mới về Đường gia. Nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy Diệp Tiểu Manh nói rất đúng. Yêu cầu của Đường gia đã vô lý, bản thân cũng phải học cách cự tuyệt. Đều bắt đầu từ việc bản thân không biết cách làm sao để từ chối Đường gia. Nếu như lúc đầu quyết đoán cự tuyệt, kiến nghị chuyện gả thai gì đó của Đường Quy Lễ, thì bản thân sẽ không kết hôn với Mạc Thiệu Đình, sẽ không có một chuỗi sự việc đằng sau. Cho dù Đường Phù Dung có quay về rồi, bản thân cũng không hổ thẹn với lòng. Nhưng chính bản thân nhất thời mềm lòng mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Đường Lạc Lạc quyết định trực tiếp đối diện, sẽ không nhân nhượng người của Đường gia nữa. Vì vậy hạ quyết tâm, đưa tay gọi thuê một chiếc xe đi thẳng đến Đường gia. Trước cửa Đường gia, cô thở một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý, giờ mới đưa tay ấn chuông cửa. Chưa đến một lúc, cửa được mở ra. Cho dù trong lòng trước giờ đã thử diễn vô số lần, nhưng thực sự khi nhìn thấy Đường Phủ Dung, Đường Lạc Lạc vẫn không nhịn được, toàn thân cứng đờ, cảm thấy không khí xung quanh đều mang vẻ căng thẳng. Đường Phù Dung mặc một bộ đồ ngủ lụa màu hồng phấn, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, xem ra như đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay lại không bảo cô giúp việc mở cửa, mà là Đường Phù Dung đích thân mở cửa. Có lẽ lúc mình mới ấn chuông cửa, chị ấy đang ở xung quanh đây. Nhìn thấy người ngoài cửa là Đường Lạc Lạc, Đường Phù Dung cũng ngớ người một lúc, trên mặt lập tức rất nhanh lộ ra một nụ cười giả tạo. Sự khinh thường và thù hằn trong ánh mắt thoát ẩn thoát hiện. Lạc Lạc, sao em lại về rồi? Đúng lúc,
chị rất nhiều chuyện muốn nói với em. Đường Lạc Lạc nhếch mép, lại không còn cách mỉm cười một cái. Từ nhỏ đến lớn, bản thân luôn luôn sống dưới hình bóng của Đường Phù Dung, không giống chị của người khác. Đường Lạc Lạc khi đối diện với người phụ nữ cao ngạo và xem thường của Đường Phù Dung, cảm giác không mấy thân thiết, chỉ cảm thấy căng thẳng bất an. Mà hôm nay xem biểu cảm của Đường Phù Dung, lại thêm một loại thù hằn. Đường Phù Dung khoanh hai tay lại, từ trên nhìn xuống dưới, quan sát dáng vẻ khốn cùng của Đường Lạc Lạc, nụ cười trên miệng thêm vài phần chế giễu. Sao rồi, nửa năm không gặp, ngay cả từ chị cũng không biết gọi hay sao? Hay là chột dạ quá, ngại mở miệng? Cũng đúng, nếu như là chị cướp đi người chồng và gia sản của người ta cũng sẽ xấu hổ như vậy thôi. Em không có. Đường Lạc Lạc không ngờ lâu ngày không gặp như thế, Đường Phù Dung càng trở nên ngang ngạnh hơn so với trước kia. Chị rõ ràng biết là không phải như vậy. Chị là đột nhiên biến mất, ba mẹ mới ép em gả cho Mạc Thụ Đình. Em vốn dĩ không hề bắt cóc chị. Tại sao chị lại nói như vậy? Tại sao chị lại vu oan cho em? Vu oan cho em? Ánh mắt Đường Phù Dung hiện ra chút hận thù. Gả cho cậu chủ Mạc, em rất uất ức. Trở thành bà Mạc trẻ ở Mạc gia, em cũng rất khổ tâm. Đều là do người khác ép em. Chuyện tốt như vậy, tại sao không có người ép chị? Được lời lại còn giả vờ. Em từ nhỏ đã có bộ dạng chết tiệt này. Đúng, chị là vu oan cho em đó. Em có thể làm sao? Nhưng ba mẹ đều tin chị. Chị nói gì bọn họ cũng tin. Ha ha, tức chết em chưa? Chị, sao chị lại là con người như vậy? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.